Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục Phút Cầu Nguyện. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến Tổng thống Malta. Đức Thánh Cha Francisco ban hành các quy định mới về việc quản lý Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Và lần đầu tiên sau 4 thế kỷ đã diễn ra thánh lễ truyền chức giám mục tại đảo Cipro. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Tại Tổng Giáo Phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ. Sáng thứ Năm, ngày 21 tháng 3, giáo họ Phú Thọ trực thuộc giáo xứ Thượng Thụy hân hoan chào đón Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên về thăm mục vụ và chủ sự thánh lễ mừng thánh Giuse, quan thầy của giáo họ. Đây là lần đầu tiên giáo họ được chào đón vị cha chung của Tổng Giáo Phận. Những tiếng kèn, tiếng trống cùng tiếng vỗ tay được vang lên thật rộn ràng, hân hoan trong ngày hồng phúc của giáo họ. Thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Giám mục Giuse cử hành vào lúc 9 giờ 30. Hiệp dâng trong thánh lễ có sự hiện diện của cha xứ Anton Trần Duy Lương, cha Giuse Vũ Ngọc Ruẫn, quản hạt Phú Xuyên, quý cha trong và ngoài giáo hạt chính tòa cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Sau phép lành cuối lễ, một vị đại diện giáo họ đã dâng lên Đức Tổng Giám mục Giuse, quý cha và toàn thể cộng đoàn lời chúc mừng và cảm ơn sâu sắc. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Giuse quan thầy ban cho mỗi người trong giáo họ luôn biết hy sinh, chuyên chăm phục vụ, biết tìm kiếm và vâng theo Thánh ý Chúa trong mọi biến cố, hoàn cảnh của cuộc đời để từ đó làm sáng danh Chúa và mưu ích cho mọi người. Cũng trong ngày này, giáo họ Tân Lâm trực thuộc giáo xứ Đồng Danh đã hân hoan mừng lễ kính Thánh Giuse quan thầy. Trong ngày mừng lễ, giáo họ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa cùng nghinh Thánh Giuse xung quanh xóm làng. Đoàn rước tiến bước trên con đường nhỏ xung quanh là núi đồi. Từng lời kinh, tiếng hát, tiếng cổng chiêng vang lên ca ngợi Thánh Giuse thật trang trọng, sốt sắng. Đỉnh cao của ngày mừng lễ là thánh lễ đồng tế vào lúc 16 giờ 30 do cha phó Phaolô Trần Xuân Dũng chủ sự. Hiệp dâng trong thánh lễ có cha xứ Francisco Xavier Trần truyền giáo, quý sơ dòng Miến Thánh Giá, đội cổng chiêng giáo xứ Đồng Danh, đội kèn giáo xứ Bắc Sơn, toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo họ. Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến Tổng thống Malta. Thứ Năm ngày 21 tháng 3 vừa qua, tại Phủ Giáo hoàng của Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi tiếp kiến riêng với Tổng thống Malta, Giorgio Vella. Tại buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha Francisco đã tặng Tổng thống Vella một tác phẩm điêu khắc bằng đồng có tựa đề Đối thoại giữa các thế hệ, cũng như một cuốn sách huấn quyền của Giáo hoàng. Đáp lại, Tổng thống đã tặng Đức Thánh Cha 6 chiếc máy tính đa năng dành cho phòng khám mẹ lòng thương xót, một trung tâm y tế được thành lập tại quảng trường Thánh Phêrô để phục vụ những người đang gặp khó khăn về tài chính. Theo văn phòng báo chí Tòa Thánh, Tổng thống Vella sau đó đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức ông Wachowski Miroslav Stalichkov, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Các cuộc đàm phán tại Phủ Quốc vụ Khanh diễn ra thân mật và đề cập đến mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Malta. Thông cáo báo chí cho biết, sự chú ý sau đó chuyển sang các vấn đề khác nhau có tính chất quốc tế, đặc biệt chú ý đến khu vực Địa Trung Hải, các cuộc xung đột ở Israel, Palestine và Ukraine, cũng như vấn đề di cư. Đức Thánh Cha đã thực hiện chuyến tông du đến Malta vào ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 4 năm 2022, thăm thủ đô Valletta, cũng như Rabat, Floriana và đảo Gozo. Đức Thánh Cha Francisco ban hành các quy định mới về việc quản lý Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Hôm thứ Tư ngày 20 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành các quy định mới về việc quản lý Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Ngài nhấn mạnh mới vào công việc tâm linh và chăm sóc mục vụ, đồng thời bổ nhiệm một giám mục phụ tá của Đền Thánh Đức Mẹ lâu đời nhất phương Tây. Trong sắc lệnh ngày 20 tháng 3, Đức Thánh Cha giải thích rằng Ngài tìm cách giải phóng các giáo luật, tức là các thành viên của nhóm hoặc giáo đoàn giáo sĩ mà Ngài chỉ định phục vụ Vương cung Thánh đường khỏi mọi hoạt động kinh tế và hành chính để họ có thể cống hiến hết mình và với sức sống mới cho việc đồng hành thiêng liêng và mục vụ với những người hành hương. Vào tháng 12 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục gốc Lithuania Rolandas Makrickas làm ủy viên đặc biệt thực hiện quá trình ủy thác để tổ chức lại đời sống của tu nghị và Vương cung Thánh đường vì lợi ích lớn hơn của dân Chúa. Quá trình này do một ủy viên đặc biệt lãnh đạo và được một ủy ban đặc biệt hỗ trợ đã xem xét hoạt động hành chính của Vương cung Thánh đường, bao gồm cả việc nghiên cứu tình hình tài chính của Vương cung Thánh đường. Vương cung Thánh đường là một nơi quan trọng đối với Đức Thánh Cha Francisco. Ngài thường cầu nguyện với Đức Mẹ trước và sau tất cả các chuyến tông du. Trong một bài phỏng vấn trước đó vào tháng 12 năm 2023, Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn được chôn cất trong Vương cung Thánh đường chứ không phải trong hầm mộ của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Trong văn kiện chính thức, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Makricas làm giám mục phụ tá của Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, có quyền kế vị Đức Hồng y Talisco Pringo, 78 tuổi, người Ba Lan, người đã giữ chức vụ giám quản đền thờ Đức Bà Cả từ năm 2016. Theo truyền thống, giám quản đền thờ là một hồng y phục vụ với nhiệm kỳ 5 năm có thể gia hạn, thực thi quyền điều hành của chính phủ đối với các hoạt động của chính Vương cung Thánh đường và quản lý tài sản của tu hội và là đại diện hợp pháp của Vương cung Thánh đường. Quy chế mới cũng thành lập một hội đồng hành chính mới có nhiệm vụ quản lý tài sản của phân hội. Theo điều 48 của quy chế mới, hội đồng hành chính bao gồm linh mục tổng hợp, hai đại biểu, một đại diện của chính phủ thành quốc Vatican và một đại diện của cơ quan quản lý di sản của tòa thánh, viết tắt là APSA. Lần đầu tiên sau 4 thế kỷ đã diễn ra thánh lễ truyền chức giám mục tại đảo Cipro. Vào ngày 16 tháng 3 vừa qua, tại Nicosia, thủ đô đảo Cipro, đã diễn ra thánh lễ truyền chức cho đức cha Bruno Variano dòng Francisco, một giám mục thuộc Công giáo Latin. Đây là lần đầu tiên sau 4 thế kỷ tại đây mới có một thánh lễ truyền chức ý nghĩa. Tân giám mục Bruno Variano được Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngày 9 tháng 1 năm 2024 vừa qua, làm phụ tá cho Đức Hồng y Biebastista Pijapala, thượng phụ Công giáo Jerusalem cũng thuộc dòng Francisco. Đức Tân Giám mục Variano sinh năm 1971 tại Brazil trong một gia đình gốc Ý. Ngài tự phong linh mục tại Ý năm 1997 thuộc Tổng giáo phận Campo Basso. Sau khi phục vụ tại Ý, cha đến Jerusalem và gia nhập dòng Francisco. Trước khi trở về Ý theo học các đại học giáo hoàng và đã nhận tấm bằng tiến sĩ tâm lý tại Đại học Salesianum của dòng Don Bosco. Trở về thánh địa, cha được giao nhiều trách nhiệm, kể cả việc làm bề trên tu viện và quản đốc Vương cung Thánh đường truyền tin ở Nazareth. Cách đây 2 năm, cha được bầu làm đại diện tòa thượng phụ ở đảo Cipro. Ngài trở thành giám mục Công giáo Latin đầu tiên tại đảo Cipro kể từ 340 năm nay và lễ truyền chức cho ngài là buổi lễ đầu tiên từ gần 400 năm. Lễ truyền chức cho đức cha Variano là một biến cố lịch sử đối với các tín hữu Công giáo toàn đảo Cipro. Có 4 hồng y và hơn 40 giám mục từ các nơi và hàng trăm linh mục từ các nước cùng với nhiều vị lãnh đạo các tôn giáo bạn. Trong bài giảng, Đức Hồng y Bijabala nhắc đến nhiều thách đố quan trọng về mục vụ và xã hội mà vị tân giám mục phải đương đầu. Nhưng mối quan tâm đầu tiên là gần gũi mọi tín hữu, noi gương vị mục tử nhân lành, chăm sóc, chiên lạc và điều quan trọng nhất đó là làm chứng rằng gặp gỡ Chúa Kitô là điều đẹp đẽ nhất có thể xảy ra trong đời người và cộng đoàn Kitô kiến múc sức sống từ thánh thể trước mọi hoạt động khác. Tại đảo Cipro, trong số 850.000 dân cư, 80% là người gốc Hy Lạp, phần lớn theo chính thống giáo, và chỉ có 38.000 tín hữu Công giáo, tương đương với gần 5%. Cộng đồng Công giáo tại đảo Cipro thuộc 3 nghi lễ, từ Maronit, từ Liban, với 13.000 tín hữu họp thành một tổng giáo phận. Tiếp đến là các tín hữu Công giáo Latin. Trong những năm gần đây, có thêm nhiều tín hữu là công nhân nước ngoài, như Philippines khoảng 7.000, Sri Lanka 1.500 và 300 người Ấn Độ. Mới đây, có thêm những người Công giáo từ Phi Châu như Cameroon, Congo. Ngoài ra, có Công giáo Armenia chỉ có 3.500 tín hữu, phần lớn ở vùng thủ đô Nicosia. Cộng đoàn Công giáo Latin ở Cipro thuộc quyền của Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem Biebastista Pijapala. Ngài bổ nhiệm một vị thay ngài coi sóc các tín hữu Công giáo tại Cipro. Tổng số linh mục Công giáo thuộc 3 nghi lễ tại Cipro chỉ có 46 vị, trong đó có 13 linh mục giáo phận và 33 linh mục dòng.
Chuyên mục Phút Cầu Nguyện.
Những người thổ dân Nam Phi thường đề cao sự tha thứ bằng câu chuyện sau đây. Có hai người thổ dân rất thù ghét nhau. Một ngày kia, một trong hai người gặp cô gái nhỏ của kẻ thù mình trong rừng. Hắn đã bắt lấy cô gái và lấy dao chặt đứt hai ngón tay của cô bé. Cô bé vừa chạy về vừa khóc đau đớn, còn tên hung thủ thì vừa đi vừa đắc chí hô lớn: "Ta đã trả thù được rồi." Mười mấy năm sau, cô bé đáng thương ấy đã lớn lên rồi có gia đình. Một hôm có một người ăn xin đến gõ cửa nhà cô. Cô nhận ra ngay người hành khất chính là kẻ đã chặt tay cô cách đây mười mấy năm. Không một chút oán hờn, không một lời trả đũa, cô vội vàng vào nhà và mang thức ăn ra hầu hạ cho kẻ đã từng hành hạ mình. Khi người hành khất đã ăn no rồi, người đàn bà liền đưa bàn tay cụt mất hai ngón cho ông ta xem và nói: "Tôi cũng đã trả được mối thù rồi." Lấy ân trả oán. Đó là phương châm hành động của người Kitô chúng ta. Không có cách trả thù nào cao quý hơn bằng tình yêu thương, tha thứ cho chính kẻ thù. Nói như Thánh Phaolô, chúng ta không mắc nợ với nhau điều gì ngoài tình thương mến. Chỉ có tình thương, chỉ có lòng tha thứ mới có thể tiêu diệt được hận thù. Còn lấy bạo động để tiêu diệt bạo động, con người chỉ đổ thêm dầu vào hận thù và tăng thêm bạo động mà thôi. Cuộc cách mạng bạo động và đẫm máu nào cũng chỉ mang lại tang thương, chết chóc và không biết bao nhiêu hệ lụy khổ đau khác nữa. Chỉ có một cuộc cách mạng duy nhất có thể cứu vãn được nhân loại, đó là cuộc cách mạng mà Chúa Giê-xu đã đề ra. Chỉ có cuộc cách mạng tình thương ấy mới có thể tiêu diệt được hận thù. Đó là cuộc cách mạng mà người Kitô chúng ta cần phải theo đuổi mỗi ngày. Thay vì tiêu diệt kẻ thù, chúng ta hãy tiêu diệt chính sự thù hận trong tâm hồn chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã để lại cho nhân loại chúng con một bài học tuyệt vời, ấy là dùng tình yêu thương mà biến đổi hận thù. Chúa là Chúa, là đấng dựng nên vũ trụ càn khôn, và trong đó có con người chúng con. Ngài còn ban cho họ những gì là tốt đẹp và hạnh phúc nhất. Ấy thế nhưng, con người chúng con lại phản bội và dùng sự hận thù để đáp lại tình thương yêu bao la của Thiên Chúa. Trong mùa chay thánh hồng ân này, xin Chúa thương biến đổi từng người chúng con, để chúng con biết đem yêu thương mà đối xử với nhau, và xin tình yêu của Chúa bao phủ khắp mặt địa cầu, để chiến tranh và hận thù đang lan rộng tại một số nơi trên thế giới được chấm dứt, để hòa bình mãi mãi ngự trị và nước Chúa được mở rộng. Amen.
Radio Tổng Giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.